Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 139 đảng bộ trực thuộc. Tỉnh Gia Lai có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia được vinh danh năm 2025. Hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở cần bố trí tái định cư khi triển khai cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Chương trình còn có bài phản ánh về hiệu quả từ việc trồng sen sầu riêng và cà phê. Một tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, có bài phản ánh qua phong trào thi đua, biến nghị quyết thành hành động cụ thể, với khát vọng quyết tâm xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Còn ở phần cuối chương trình là bài phản ánh nỗ lực của chính quyền xã An Hòa, tỉnh Gia Lai trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp để tăng tốc thi công hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư sông Lấp. Bây giờ là nội dung chương trình.
Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, toàn đảng bộ tỉnh Gia Lai có 139 đảng bộ trực thuộc với 1.913 tổ chức cơ sở đảng, gồm 135 đảng bộ cấp xã, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, đảng bộ ủy ban nhân dân tỉnh, đảng bộ công an tỉnh và đảng bộ quân sự tỉnh, với trên 147.000 đảng viên. Sau đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, 139 đảng bộ trực thuộc đảng bộ tỉnh đã tập trung củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Đồng thời, triển khai xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết, các khâu đột phá để triển khai thực hiện đạt kết quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tới.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư năm 2025. Trong danh sách được vinh danh năm nay, tỉnh Gia Lai có 6 sản phẩm góp mặt gồm dầu dừa tinh khiết của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc An, phường Hoài Nhân, bánh tráng đa lớp các loại của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Hòa, phường Hoài Nhân Nam, nước mắm Như Hoa của cơ sở nước mắm Như Hoa, phường Hoài Nhân Bắc, cụm sản phẩm trang bị tàu đánh bắt xa bờ của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Đường Minh, phường An Nhân, ống hút làm bằng tinh bột của công ty trách nhiệm hữu hạn An Duy Khang, xã Phù Cát và bộ sản phẩm hồng trà Biển Hồ của công ty cổ phần chè Biển Hồ, xã Biển Hồ. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức nhằm lựa chọn những sản phẩm xuất sắc ở các địa phương làm cơ sở để hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Các sản phẩm của tỉnh Gia Lai được vinh danh ở cấp quốc gia không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu đặc sản Gia Lai mà còn khẳng định tiềm năng lợi thế phát triển công nghiệp nông thôn của địa phương.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku là dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai, có tổng chiều dài khoảng 125 km với tổng vốn đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần. Theo khảo sát, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 942 ha với hơn 500 hộ dân ở 17 xã phường có dự án đi qua bị ảnh hưởng nhà ở và cần bố trí tái định cư. Hiện nay, các đơn vị ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương kiểm tra đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của các hộ dân và tiến hành khảo sát để xây dựng các khu tái định cư ở từng hợp phần của dự án. Trong đó, quan điểm của tỉnh là bố trí khu tái định cư phải có điều kiện sinh sống bằng hoặc hơn nơi ở cũ để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn các hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku và phương án bồi thường hỗ trợ để dự án được khởi công và hoàn thành theo đúng tiến độ, nhằm tạo cú hích, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đã tăng từ 44,6% năm 2020 lên hơn 46% vào năm 2025. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh nỗ lực kiên trì trong bảo vệ diện tích rừng hiện có, mà còn cho thấy hiệu quả của các chương trình trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và chính sách giao khoán bảo vệ rừng đến từng cộng đồng hộ dân. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên có phần quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ nguồn nước, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân sống dựa vào rừng. Với mục tiêu phát triển bền vững, Gia Lai đang tiếp tục gắn công tác bảo vệ rừng với phát triển kinh tế lâm nghiệp và nâng cao đời sống người dân, qua đó giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có diện tích rừng lớn của cả nước.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển tổ chức rà soát thống kê các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến các nhóm nghề khai thác không được công nhận tương đương theo đạo luật bảo vệ thú biển của Hoa Kỳ để có phương án điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản có liên quan đến 12 nhóm nghề không được công nhận tương đương, chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để hỗ trợ phương án chuyển đổi sản phẩm thị trường, cung cấp thông tin cảnh báo thương mại đến các doanh nghiệp liên quan, đồng thời khuyến nghị áp dụng các biện pháp đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản. Các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp các nhóm sản phẩm không đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ từ khoảng thời gian này. Trước đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ dựa theo đạo luật bảo vệ động vật biển có vú đã thông báo Việt Nam có 12 nghề cá không tương đương và 11 nghề cá tương đương. Theo đó, các loại hải sản khai thác từ 12 nghề cá không tương đương có thể bị cấm nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đa số các nghề không được công nhận tương đương chủ yếu liên quan tới nghề lưới rê đáy, lưới kéo, lưới vây. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, quyết định của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu của doanh nghiệp hải sản sang Mỹ, không chỉ đe dọa đến kim ngạch xuất khẩu hải sản sang Mỹ với thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân, công nhân và người lao động. Quyết định này cũng tác động tiêu cực đến toàn chuỗi cung ứng thủy sản, làm suy giảm uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia trong lĩnh vực bảo tồn phát triển môi trường bền vững.
Thời gian qua, công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tiếp tục được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả. Toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn khởi nghiệp cho hơn 126.000 đoàn viên thanh niên, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần 300 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 217.000 thanh niên. Đồng thời, tổ chức đoàn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội duy trì 583 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.240 tỷ đồng, hỗ trợ gần 27.000 hộ đoàn viên thanh niên vay. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được giới thiệu tham gia các chương trình khởi nghiệp kết nối với chuyên gia và hỗ trợ về vốn với số vốn tối đa 100 triệu đồng cho một dự án với lãi suất thấp. Các hoạt động đồng hành của tổ chức đoàn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo động lực để thanh niên Gia Lai tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp và tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh triển khai nhiều kỹ thuật cao trong điều trị. Bệnh viện đã thực hiện tốt việc đào tạo tại chỗ thông qua đề án 1816, liên kết đào tạo với các trường đại học để nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động tiếp nhận và triển khai thành công nhiều kỹ thuật thuộc tuyến trung ương như can thiệp động mạch vành, đặt máy tạo nhịp, đo xơ vữa mạch máu, hóa trị trong ung thư, nội soi can thiệp và nhiều phẫu thuật nội soi chuyên sâu. Hiện tổng số nhân viên toàn bệnh viện là 904 người. Tuy nhiên, theo quy định tại thông tư số 03 của Bộ Y tế, với quy mô 1.000 giường bệnh thì bệnh viện cần 1.209 nhân sự. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cần bổ sung hơn 300 nhân sự để đảm bảo cho quy mô 1.000 giường bệnh. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng cụ thể gồm 59 bác sĩ và nhiều nhân sự khác như dược sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên nhằm đảm bảo hoạt động và chất lượng phục vụ người bệnh.
Thời gian qua, công tác quản lý lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực. Đa số doanh nghiệp chấp hành tốt quy định pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bảo đảm quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp nợ lương chậm hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chưa thực hiện nghiêm việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, dẫn đến phát sinh khiếu nại, tập trung đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 8 năm nay, toàn tỉnh có 755 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 159 tỷ đồng. Tình trạng này tác động trực tiếp đến quyền lợi của hơn 4.200 lao động. Trước thực trạng này, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc ký kết hợp đồng lao động, trả lương kịp thời và đảm bảo đầy đủ chế độ khi người lao động chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải kê khai chính xác, đóng đúng và đủ các loại bảo hiểm theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm đóng, trốn đóng hay nợ bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng và cà phê hiện là hai cây trồng được nông dân phía Tây Gia Lai đặc biệt quan tâm bởi giá trị kinh tế mang lại ngoài mong đợi. Nếu kết hợp lợi thế của cả hai loại cây trồng này bằng những giải pháp canh tác thông minh thì có thể mang lại lợi ích kép. Phóng sự cà phê trồng sen sầu riêng mang lại lợi ích kép của phóng viên Hồng Uyên và Ngọc Hằng phản ánh chi tiết về hiệu quả của mô hình này.
Thưa quý vị và các bạn, ban đầu khi quyết định trồng sen cà phê và sầu riêng, nhiều nông dân phía Tây Gia Lai chỉ nghĩ đơn giản là để đối phó trong trường hợp giá cả nông sản lên xuống thất thường, lúc ấy thu cây này bù cây kia giúp ổn định thu nhập. Vì trải qua một mùa vụ lao động vất vả cả một năm, nếu chỉ độc canh một loại cây trồng, đến khi thu hoạch giá cao thì có lãi, giá thấp năm đó làm công cốc, thậm chí nợ nần. Nhờ mạnh dạn thực hiện giải pháp trồng sen canh mà vài năm trở lại đây, điều kiện kinh tế của nhiều nông dân tại Gia Lai ổn định hơn, nhiều gia đình còn có vốn tích lũy sau mỗi mùa vụ. Câu chuyện của nông dân Lương Văn Sức ở xã Gia Phí là một điển hình. Đến thăm vườn cà phê trồng sen sầu riêng của ông trong vụ thu hoạch sầu riêng năm nay, tuy không được như mong muốn vì giá giảm thấp hơn một nửa so với năm ngoái, nhưng ông Sức vẫn lạc quan nói.
Thì năm nay tình hình giá chung thì nó kém chung cả chứ không riêng gì một nhà nào. Chúng tôi cứ nghĩ là cái giá cả sầu riêng nếu như mà nó cứ dao động từ có tầm 3-35 nghìn thì người nông dân vẫn còn làm được. Vì cái cây sầu riêng thì nó càng ngày càng to, cái sản lượng nó càng ngày càng nhiều lên mà. Thế còn cái mức đầu tư thì tất nhiên là cây nó to thì đầu tư nó sẽ nhiều. Nhưng mà bây giờ là nó đầu tư theo tỷ lệ thuận, mình đầu tư nhiều thì nó được nhiều.
Một lý do khác để những nông dân như ông Lương Văn Sức ở xã Gia Phí không lo lắng hay bị dao động khi giá sầu riêng năm nay giảm thấp đó là vẫn còn vườn cà phê bù lại. Vì hai năm gần đây, giá cà phê bất ngờ tăng cao và giữ ở mức ổn định nên nguồn thu cũng khá cao. Theo tính toán của nhà vườn, một hectare cà phê nếu chăm sóc tốt, năng suất đạt từ 4 đến 5 tấn với giá bán khoảng 100.000 đồng một ký cà phê nhân. Sau khi trừ chi phí đầu tư, có lãi trên dưới 400 triệu đồng. Ông Lương Văn Sức chia sẻ.
Cà phê năm nay thì tôi thấy là như cái giá bây giờ thì gọi là người nông dân là cũng phấn khởi. Cây cà phê của gia đình tôi nói riêng ấy thì năm nay so với năm trước thì cái sản lượng là nó cũng ổn định. Với giá cả như hiện tại bây giờ thì gọi là bà con nông dân nói chung là rất phấn khởi và có động lực gọi là làm.
Với mô hình trồng sen canh cà phê và sầu riêng như hộ nông dân Lương Văn Sức, năm nào cả hai loại nông sản này đều được giá, thì đó là điều may mắn. Còn không thì vẫn không quá lo lắng khi cây này bù cây kia, đảm bảo được nguồn thu nhập của gia đình. Ở góc độ khoa học, các chuyên gia nông nghiệp đánh giá cao giải pháp canh tác sen canh mà hiện nay nhiều nông dân đang thực hiện mang lại nhiều lợi ích. Giải pháp này góp phần giải quyết được vấn đề tác động của biến đổi khí hậu đến ổn định thu nhập cho người dân. Đánh giá về hiệu quả mang lại từ các mô hình trồng sen canh, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa, trưởng bộ môn hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết.
Trồng sen thì nó mang lại nhiều những cái lợi ích khác nhau, nó tạo một cái tiểu khí hậu ở trên vườn nó tốt hơn. Sầu riêng vừa có tác dụng che bóng chắn gió cho cà phê, đấy mà chúng ta có thể giảm được cái lượng về nước tưới và thu hoạch của cà phê, thu hoạch của sầu riêng, đấy thì làm cho cái lợi nhuận trên một cái đơn vị diện tích của nó là nó tốt hơn so với lại cái cà phê trồng thuần. Thì cái này là một trong những cái mà chúng tôi cũng đã khảo sát và viện cũng đã đưa ra cái quy trình là quy trình về trồng sen, cây hồ tiêu, cây sầu riêng ở trong cái vườn cà phê và cũng áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật đấy để đưa vào trong cái mô hình này.
Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả mang lại của mô hình trồng sen canh, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa cũng khuyến cáo bà con nông dân cần lưu ý việc bón phân phải hợp lý cho từng loại cây trồng, không để xảy ra cạnh tranh dinh dưỡng. Điều đó sẽ giúp tiết kiệm được chi phí đầu tư phân bón. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa cho biết thêm.
Một trong những cái mà chúng tôi đang hướng đến là thiết kế một cái mô hình mà trồng sen cái cây sầu riêng trong cái vườn cà phê theo cái hướng thuận lợi hơn cho bà con chúng ta có thể chăm sóc, là chúng ta trồng theo băng. Đấy, ví dụ như là trồng hai cái hàng của sầu riêng rồi đến là bốn cái hàng của quế trà cà phê và tiếp tục là hai hàng sầu riêng và bốn hàng cà phê. Thì như vậy thì cái vấn đề kiểm soát về cái lượng tưới nước ở trên cái băng đó cho cà phê, cho sầu riêng ở mỗi cái giai đoạn khác nhau nó sẽ phù hợp hơn. Kể cả là chúng ta bón phân cho cà phê nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề của cây sầu riêng và cầu riêng cũng không ảnh hưởng đến vấn đề của cây cà phê. Nhưng mà nó vẫn có một cái tác dụng, đó là tác dụng tạo được cái tiểu khí hậu ở trên vườn, tác dụng về che bóng, chắn gió, cái tác dụng về cái bình ổn hơn, bền vững hơn.
Với giải pháp canh tác thông minh được áp dụng trên mô hình cà phê trồng sen sầu riêng đã giúp tiết giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất chất lượng. Lợi ích quan trọng nữa là sầu riêng vừa là cây che bóng mát cho vườn cà phê, vừa mang lại giá trị kinh tế cao và trong trường hợp giá cả biến động thì có thể bù đắp cho nhau, nông dân vẫn ổn định nguồn thu nhập.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ việc trồng sen sầu riêng và cà phê. Chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030, các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã đồng loạt phát động phong trào thi đua, biến nghị quyết thành hành động cụ thể với khát vọng, quyết tâm xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Phóng sự sau của Ngô Thanh phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã biên giới Gia Tâm, tỉnh Gia Lai, những ngày này không khí thi đua đang lan tỏa sôi nổi trên khắp các lĩnh vực trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và trong đời sống nhân dân. Đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương đang tập trung đưa nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất đi vào thực tiễn bằng những chương trình hành động cụ thể. Ông Lê Trọng Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tâm cho biết.
Xã đã bắt tay vào việc xây dựng chương trình hành động để thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ của xã và tập trung trong các cái giải pháp, các cái nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết của đại hội đảng bộ xã đã đề ra. Toàn thể hệ thống chính trị của xã đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền về đại hội cũng như là ra sức thi đua phát động các phong trào để lập những thành tích cao nhất để chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Gia Lai.
Xác định chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xã Gia Tâm đang biến quyết tâm thành hành động. Dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ công chức viên chức nơi đây đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ với phương châm lấy nhân dân làm trung tâm, phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất. Ông Võ Phi Hùng, quyền chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Gia Tâm cho hay.
Người dân cũng còn e ngại về cái vấn đề công nghệ số và cái dịch vụ công trực tuyến. Đối với cán bộ xã thì phải thay đổi là từ cái định hướng là làm thay, chuyển sang hướng dẫn cho người dân để người dân từng bước tiếp cận được cái chuyển đổi số và dần dần đi theo cái nền nếp. Về cái ưu điểm của cái dịch vụ công trực tuyến này thì nó đảm bảo nhanh, gọn lẹ và công khai minh bạch, người dân sẽ tin tưởng vào cái thủ tục hành chính này.
Chị Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Gia Mút, xã Gia Tâm đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã Gia Tâm chia sẻ.
Tôi đến đấy thì làm xin cái giấy công chứng để nạp lên trường cho con. Họ cũng hướng dẫn tận tình cho mình. Toàn lời là việc đi lại cũng dễ dàng hơn, thời gian thì rút ngắn hơn, toàn tiền cho người dân hơn.
Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Gia Tâm lần thứ nhất đã xác định mục tiêu xuyên suốt, xây dựng địa phương phát triển toàn diện, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, trong đó giảm nghèo được coi là nhiệm vụ then chốt. Xã quyết tâm đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dưới 1,05%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng một năm. Những con số ấy không chỉ là chỉ tiêu mà còn là khát vọng nâng cao đời sống của nhân dân. Đây cũng là mục tiêu chung đang thôi thúc các xã khu vực biên giới của tỉnh nỗ lực thi đua, biến nghị quyết thành hành động cụ thể thiết thực. nói về một số nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ xã trong thời gian tới, bà Lê Thị Khánh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gia Tâm, tỉnh Gia Lai cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ban hành một cái nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo để lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cái chỉ tiêu về giảm nghèo. Để mà giải pháp thực hiện tốt cái nội dung này thì theo tôi là có 3 cái nhiệm vụ trọng tâm chính. Thứ nhất đó là về cái giải pháp về gì? Triển khai được các cái mô hình sinh kế cho bà con nhân dân. Thứ hai nữa là phải làm như thế nào để bà con nhân dân tiếp cận được các cái dịch vụ xã hội. Và vấn đề thứ ba là huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư cho cái công tác giảm nghèo.
Khi thế thi đua quyết tâm đưa nghị quyết đại hội đảng và thực tiễn đang thổi bùng khát vọng khởi sắc trên vùng biên giới của tỉnh Gia Lai. Với nhiệm vụ quan trọng, chỉ tiêu cụ thể cũng như các khâu đột phá đã được xác định rõ, tất cả đang hòa vào một mục tiêu chung, xây dựng vùng biên phát triển về kinh tế xã hội, vững mạnh về quốc phòng an ninh.
Vừa rồi là một tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với bài phản ánh qua phong trào thi đua biến nghị quyết thành hành động cụ thể với khát vọng quyết tâm xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch đến cuối tháng 10 tới đây, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Sông Lấp, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai sẽ chính thức hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác. Để đảm bảo tiến độ đề ra, hiện nay, Ủy ban nhân dân xã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp để tăng tốc thi công hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại, phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Sông Lấp, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai được triển khai xây dựng trên diện tích hơn 5,3 hectare với tổng mức đầu tư hơn 32,3 tỷ đồng, gồm các hạng mục san ủi mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải, hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp điện và phân lô. Được triển khai từ tháng 10 năm 2024, đến thời điểm này tiến độ thi công dự án đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhà thầu phấn đấu đến cuối tháng 10 tới đây sẽ hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại theo đúng hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. Ông Phạm Trung Tín, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Trung Tín, đơn vị thi công dự án cho biết.
Đơn vị thi công đang tập trung các thiết bị máy móc và nhân công để tập kết thành nhiều tổ đội thi công. Thì cũng cố gắng kế hoạch là trong một tháng nữa thì sẽ hoàn thiện công trình để bàn giao theo tiến độ của hợp đồng với chủ đầu tư để cho có chủ đầu tư có triển khai kế hoạch tiếp theo.
Hiện toàn bộ khu phía Tây dự án với diện tích 3 hectare đã hoàn thành thi công các hạng mục công trình và phân thành 63 lô đất để bán đấu giá đất. Khu phía Đông rộng hơn 2 hectare, dự kiến phân thành 54 lô đang được gấp rút hoàn thiện. Hiện khối lượng đạt gần 80% kế hoạch. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ mở ra không gian phát triển khu dân cư sầm uất hiện đại, tạo điểm nhấn chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm xã An Hòa. Ông Bùi Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất xã An Hòa thông tin.
Ban quản lý xã đã chỉ đạo cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ về các hạng mục còn lại chưa đảm bảo, chưa thi công hoàn thiện thì phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 10, trước khi hợp đồng 5 ngày để đảm bảo về cái tiến độ để giao lại cho toàn bộ quỹ đất để xã tiếp tục thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất xã An Hòa, trong quá trình triển khai dự án có 24 hộ dân bị ảnh hưởng, địa phương đã tiến hành đền bù thỏa đáng và thu hồi xong diện tích đất của 22 hộ dân và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hai hộ dân còn lại, các ngành chức năng của xã An Hòa đang tiếp tục tuyên truyền vận động để thống nhất phương án đền bù, thu hồi diện tích đất còn lại để giao cho nhà thầu tiến hành xây dựng đường giao thông, đấu nối trục đường chính với khu dân cư Sông Lấp.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nỗ lực của chính quyền xã An Hòa, tỉnh Gia Lai trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp để tăng tốc thi công hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Sông Lấp. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.